Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, chúng ta trở lại với bài học Vinh Hiển Muôn Đời. Đây là bài học trên phần Kinh Thánh hết sức huyền nhiệm, là hai đoạn cuối cùng của sách Khải Huyền, đoạn 21 và đoạn 22. Chúng ta đã học gần trọn sách Khải Huyền, hôm nay là đến bài 245. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì ơn phước dồi dào Chúa đã ban cho, sự thay đổi thâm sâu trong tấm lòng, sự khuấy động dịu vợi trong đức tin khi chúng ta được vinh dự cùng nhau học sách Khải Huyền. Y như lời tác giả là Sứ Đồ Giang tuyên bố ngay từ lúc đầu trong đoạn 1 câu 3. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Nếu thì giờ Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm đã gần, thì phước hạnh thiên đàng cũng gần tiếp theo. Để tiếp tục trong từng trải vinh diệu của sự học Kinh Thánh, sách Khải Huyền, xin quý vị cùng mở ra Khải Huyền đoạn 21 từ câu 9 đến đoạn 22 câu 5. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học Vinh Hiển Muôn Đời, phần 6. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa, trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên nền có 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy, thành được 12,000 hectare, bề dài, bề ngang, bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 140 cude, là thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem sự vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng có sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn có nữa. Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Sau khi miêu tả thành thánh Jerusalem với tất cả những rực rỡ, oai nghi, sang quý, từ chi tiết về tường thành, về nền thành, về kích thước khổng lồ của thành, về các vật liệu được dùng để xây cất thành, ngọc quý, trân châu, vàng ròng, thì Sứ Đồ Giăng nhấn mạnh về đời sống thờ phượng trên thiên đàng. Chúng ta có thể nói tóm tắt rằng thiên đàng là nơi thờ phượng Chúa đời đời cho đến đời đời. Tất cả những khía cạnh của đời sống trên thiên đàng đều xoay quanh trung tâm điểm là thờ phượng Đức Chúa Trời. Thờ phượng Chúa không bị gián đoạn, không bị chi phối, luôn luôn ở trong nơi chí thánh với Chúa, trong sự hiện diện nhiệm màu của Ngài. Tất cả mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng, đem tất cả mọi vinh hiển tôn quý mà mình đã nhận được trong ân điển của Đức Chúa Trời, trở lại đặt để trước ngôi để tôn vinh Chúa, để ca tụng Chúa. Sứ Đồ Giăng xác định rằng trên thiên đàng không có đền thờ vì chính Chúa là nơi chí thánh và cả thiên đàng là nơi chí thánh. Thiên đàng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và của chiên con chính là sự sáng của thành. Và sự phân biệt căn bản hơn hết giữa thiên đàng và địa ngục đó là ở thiên đàng thì tất cả mọi sinh hoạt, tất cả sự sống xoay quanh sự thờ phượng Chúa. Còn ở địa ngục thì tất cả đều bị cắt đứt khỏi sự thờ phượng Chúa. Trong thiên đàng, tất cả mọi người đem vinh hiển của mình như các mão triều đã được ban cho các thánh đặt để trước ngôi Chúa để thờ phượng Ngài. Nhưng những kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Sự phân biệt căn bản đó là những người trong địa ngục, những người không tin thì hoàn toàn bị cắt đứt ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự thờ phượng vinh quý trước mặt Ngài. Cho nên nói tóm tắt một cách rất dễ hiểu, đó là ai không thờ phượng Chúa trong đời này thì cũng sẽ không thờ phượng Chúa trong đời sau. Sứ Đồ Giăng đã đi từ những hình ảnh bên ngoài của thành thánh Jerusalem mới đến sự miêu tả bên trong. Và những gì ông ghi lại quá đạp đã, quá dịu vợi, gần như chúng ta không thể nào giải thích thêm. Vì chỉ cần đọc lên, rồi ngẫm nghĩ, rồi suy niệm và những hình ảnh hiện ra trong tâm trí, dù là hình ảnh của những điều chúng ta biết đến trong kinh nghiệm của mình mà thôi, cũng đủ đem lại một sự an ninh, bình an và phước hạnh. Ở đây tiếp tục trong sự mặc khải, Sứ Đồ Giăng được Thiên Sứ hướng dẫn cho thấy phước hạnh của thiên đàng gói ghém trong một vài hình ảnh rất kỳ diệu. Đoạn 22 câu 1, Thiên Sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Chúng ta thấy thêm hình ảnh về thiên đàng đó là tất cả đều sáng ngời trong suốt. Ở đây dòng sông sự sống thì trong như lưu ly. Trong đoạn 21 câu 11, Sứ Đồ Giăng đã nói rằng, sự chói sáng của thành giống như của một viên bửu thạch như bích ngọc sáng suốt, bích ngọc trong suốt. Câu 21, ông nói, đường trong thành bằng vàng ròng giống như thủy tinh trong suốt. Và bây giờ, câu 1 của đoạn 22, sông nước sự sống trong như lưu ly. Tất cả những điều này giúp cho chúng ta có một khái niệm đó là, trên thiên đàng, sự vinh hiển của Chúa chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua khắp nơi, ở tại mọi nơi, đến với mọi người. Bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, đều là sự phản chiếu của sự sáng vinh hiển Chúa. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng, bất cứ ở đâu, bất cứ sinh hoạt nào, đều là sự thờ phượng Chúa. Thì bây giờ chúng ta nói thêm, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, đều kinh nghiệm, đều phản ảnh, ánh sáng của sự vinh hiển Chúa. Ở đây, Sứ Đồ Giăng ghi lại rằng, Thiên Sứ chỉ cho tôi sông nước sự sống. Vì chúng ta không được cho biết hệ thống vận hành của vũ trụ mới, trời mới, đất mới ra sao, cho nên những chữ rất là đơn giản như là chữ sông cũng làm cho chúng ta lúng túng không biết có phải là giống như sông nước theo điều hiểu biết của chúng ta hiện giờ hay không. Chúng ta nhớ lại rằng trong đoạn 21 câu 1, Sứ Đồ Giăng đã phân biệt trời mới, đất mới hoàn toàn trong một hệ thống khác hơn hệ thống vũ trụ trong kinh nghiệm của chúng ta hiện giờ. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Trong trái đất mà chúng ta hiện đang sống, khi có biển thì mới có sông, vì đây là một hệ thống Chúa tạo dựng để cung cấp nước uống cho động vật, nước tưới cho các loại cỏ cây và sự cày cấy ruộng vườn, trồng trọt thức ăn. Nước từ biển bốc hơi, bay lên không trung gặp khí lạnh, đọng lại thành mây, được gió thổi vào trong đất liền, gặp khí nóng chuyển thành mưa, và nước mưa từ trên núi thành nguồn nước cho các sông. Và các sông ngoài tất cả đều chuyển nước trở lại trong biển để tiếp tục một hệ thống vận chuyển nước cách rất tinh xảo mà Chúa đã thiết lập để cung ứng bảo toàn cho sự sống của con người và tất cả sinh vật trên đất. Nhưng trong trời mới đất mới thì biển cũng không còn nữa và nước trong dòng sông thì không phải là nước loại H2O như chúng ta thường dùng để uống. Đây là dòng sông mà nước là nước sự sống. Như vừa nói chúng ta không biết dòng sông là sông như thế nào và nước sự sống là nước loại ra sao. Nhưng trong sự hiểu biết của chúng ta thì hình ảnh của một con sông với nước chảy trong veo, điều hòa là hình ảnh của sự sống, của sự quân bằng, của sự bình an. Thiên Sứ ở đây cho Sứ Đồ Giăng biết rằng có một con sông tuôn chảy nước của sự sống từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra ở giữa thành. Dòng nước sự sống nhắc nhở cho chúng ta đến sự ban cho của ân điển ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa đã tuyên bố rằng nước hằng sống, sự sống dư dật, sự sống sung mãn, sự sống đời đời là kết quả của những cuộc đời ở trong Chúa tận hưởng Chúa, và đời sống của họ sẽ dư dật tuôn chảy nước hằng sống. Tin Lành Giăng đoạn 4 câu 13-14, Chúa đã tuyên bố rằng ai uống nước ta cho thì chẳng hề khác nữa, nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó tuôn ra cho đến sự sống đời đời. Và trong đoạn 7 câu 37 câu 38, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Và ở đây Chúa định nghĩa thêm rằng Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Ở đây giữ kiện lễ thật giúp cho chúng ta hiểu thêm sông nước hằng sống tuôn chảy được định nghĩa nối kết với Đức Thánh Linh, là đấng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban cho tất cả những người thuộc về Chúa và đã ban cho những người thuộc về Chúa bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm trên hội thánh và ngự trị trong thân thể của tất cả những người tin nhận Chúa. Và tất cả những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì được sanh lại trong sự sống mới được ban cho bởi Đức Thánh Linh. Và tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống liên hệ đến Đức Chúa Trời đều sống động trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong đời sống của chúng ta trên đất với tất cả âm hưởng tội lỗi vẫn còn vương vấn, thân thể xác thịt chưa được biến hóa, tiến trình thánh hóa chưa được hoàn toàn, cho nên kinh nghiệm của chúng ta với quyền năng của Đức Thánh Linh vẫn còn rất giới hạn. Và vì thế mạng lệnh của Kinh Thánh đó là chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh, phải sống toàn vẹn trong sự chủ động, sự sống, sự ban cho của Đức Thánh Linh. Và trong tiến trình theo Chúa, sự sống mới trong Đức Thánh Linh, quyền năng lẽ thật từ Đức Thánh Linh, sự bảo toàn đức tin bởi Đức Thánh Linh, tất cả cộng lại giúp chúng ta vượt thắng hơn quyền lực của ma quỷ và thế gian để có thể đứng vững đến ngày cuối cùng mà gặp Chúa. Cho nên nếu dùng một hình ảnh trên thiên đàng để nói về sự đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh Chúa, sự tuôn trào dư dật không giới hạn của sự sống, chủ động bởi quyền năng Đức Thánh Linh, thì có lẽ không hình ảnh nào đẹp đẽ và chắc chắn cho bằng điều mà Thiên Sứ đang chỉ ra cho Sứ Đồ Giăng. Tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những cây lá đó dùng để chữa lành cho các dân. Dòng sông nước sống này, nước đến từ trong sự ban cho của Đức Chúa Trời, dư dật chảy ra từ nơi ngôi Đức Chúa Trời, từ ngôi Chiên Con. Chúng ta để ý một chi tiết nhỏ, đó là Sứ Đồ Giăng dùng số ít để chỉ về ngôi, chỉ có một ngôi mà thôi, nhưng đó là ngôi của Đức Chúa Trời và ngôi của Chiên Con. Ngôi của Đức Chúa Trời là nguồn, là nơi bắt đầu, là nơi khởi điểm. Sự sống đến từ đây và tiếp tục từ chỗ này. Tất cả sự sống trong thiên đàng và đời đời toàn cả vũ trụ đến từ nguồn cội của ngôi Chúa và trong đời sống đức tin của con dân Chúa từ ngàn xưa đến nay. Đây là căn bản của lời hứa, đây là chỗ kinh nghiệm, đây là nguồn trông cậy. Thi Thiên đoạn 36 câu 7 câu 9. Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao, con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa, vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng. Sự dư dật của nhà Chúa, thỏa nguyện trong Chúa, nước sông phước lạc của Chúa, nguồn sự sống nơi Chúa, ánh sáng của Chúa là ánh sáng chúng tôi. Tất cả nhắc lại sự phước hạnh tràn đầy, sự sống sung mãn, một hình ảnh rất khó để có thể làm xúc tích hơn. Nhưng điều ngạc nhiên, đó là lời ca tụng của tác giả là vua David, bày tỏ rõ ràng và song song với hình ảnh mà Sứ Đồ Giăng đang được mặc khải về thiên đàng nơi Chúa ngự. Thi Thiên 46 câu 4 viết tiếp: có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rung động. Có một ngọn sông mà dòng nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra, ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Sự sống, dòng nước sống, tuôn chảy, nhưng hơn nữa, làm vui, làm mừng, làm khoái lạc. Sông của sự vui mừng, hạnh phúc, thỏa nguyện. Tất cả mọi người sống trong sự vui mừng, hớn hở, khoái lạc. Và Sứ Đồ Giăng ghi lại sự chính yếu của dòng sông nước sống này, ở giữa phố thành. Tại giữa thành thánh Jerusalem là nơi chí thánh của Đức Chúa Trời, là chỗ thờ phượng của con dân Chúa, thì từ nơi ngôi Chúa tuôn ra một dòng sông của sự sống, làm vui vẻ cả thành, làm thỏa nguyện lòng con dân Chúa, và là sự gọi mời cho tất cả để cùng đến tham dự. Dòng sông này được đặt để một chỗ chính yếu rõ ràng cho tất cả mọi người, để mọi người có thể tự do đến tham dự, đến uống, đến dự phần. Sự ban cho nhưng không tràn dâng đầy dẫy. Đây là sự ban cho dư dật từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con tuôn chảy trong quyền năng Đức Thánh Linh, đem đến sự sống cho tất cả mọi người. Chúng ta ngừng lại để nhắc nhở chính mình, đang đi qua cuộc đời nhiều tai ương gian khổ khó khăn này, thì chúng ta để lòng hướng về nơi thiên quốc, nơi mà cuối cùng dòng sông phước hạnh như một dòng sông sự sống chảy giữa thành phố đầy đủ dư dật cho tất cả mọi người. Nơi đây là quê hương của chúng ta, nơi đây là gia sản thiên đàng mà Chúa đang chờ đón chúng ta. Sứ đồ Giăng chỉ ra sự tưng bừng, thạnh mậu, đầy sức sống. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Một lần nữa chúng ta cũng không biết chi tiết về cây cối trên thiên đàng trong hệ thống trời mới đất mới. Không hiểu sẽ so sánh như thế nào với cây cối trong thế giới hiện tại của chúng ta. Vì trời mới đất mới, thiên đàng là một sự thực hữu hoàn toàn khác hẳn. Nhưng cây của sự sống nhắc nhở cho chúng ta về sự sáng tạo ban đầu của Đức Chúa Trời trong vườn địa đàng Eden, Chúa cũng đã đặt cây sự sống. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 9, Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon, giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Cây sự sống làm hình bóng về sự sống đời đời, sự sống sung mãn, sự sống từ Chúa và với Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy cây sự sống trên thiên đàng mọc hai bên dòng sông của sự sống, chỉ ra cho chúng ta một đời sống dư dật, vinh hiển, tuyệt đối, phước hạnh được ban cho tất cả mọi người trong nước Chúa. Cây sự sống nhấn mạnh đến nguồn cội của sự sống, phẩm chất của sự sống, sự dư dật của sự sống. Kinh Thánh nói thêm một vài chi tiết của những khía cạnh của sự sống này và trong cách áp dụng với đời sống hiện tại giúp cho chúng ta có thể hiểu thêm hơn sự sống sung mãn trên thiên đàng. Châm ngôn đoạn 3 câu 18 bắt đầu, sự khôn ngoan là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Sự khôn ngoan là cây sự sống có nghĩa là sự khôn ngoan đem đến sự sống, là nguồn của sự sống. Đoạn 11 câu 30, kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Ở đây sự sống được định nghĩa trong liên hệ với sự công bình. Và đoạn 13 câu 12 thì so sánh sự hy vọng trông cậy như là cây sự sống. Sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn, nhưng khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống. Như vậy, sách Châm Ngôn giúp cho chúng ta hiểu thêm về những khía cạnh của sự sống, của cây sự sống, sự khôn ngoan, sự công chính, sự trông cậy. Những bông trái của sự công bình, hy vọng, khôn ngoan, sức sống, tất cả là hình ảnh của sự sống sung mãn, nhiều sống động, nhiều thay đổi, nhiều màu sắc, nhiều sắc thái khác nhau, nhiều mới mẻ càng thêm, đầy sự ngạc nhiên, đầy sự sống động. Và Sứ Đồ Giăng tóm tắt bằng cách nói, hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Có người hỏi rằng trên thiên đàng sao lại còn có năm có tháng? Nơi đây là cõi đời đời, không còn thời gian nữa thì làm sao có tháng? 12 tháng trong một năm, có mùa hay sao? Chúng ta phải hiểu rằng đây là những ngôn ngữ để diễn tả chu kỳ, sự sống động, xoay chuyển, thay đổi mà Đức Chúa Trời tạo dựng. Ngay trong thế giới hiện tại, với tất cả tội lỗi làm tiêu tan và sự đẹp đẽ giàu có vẫn còn vượt khỏi trí tưởng tượng của chúng ta. Trong vũ trụ hiện tại, Đức Chúa Trời đã tạo ra hàng hà sa số các tinh tú chỉ vì Chúa muốn như vậy. Chúa đã tạo dựng nên mọi thứ côn trùng, động vật, nhiều màu sắc, nhiều hình dáng chỉ vì Chúa muốn như vậy, vì Chúa là đấng sáng tạo. Cho nên ở trong cõi đời đời, hình ảnh Sứ Đồ Giăng ghi lại giúp cho chúng ta hiểu về sự nổ bùng trong kinh nghiệm sáng tạo mầu nhiệm của Chúa, sự mới mẻ, sự tuyệt diệu, sự hào hứng, sự huyền bí, ngôn ngữ loài người làm thế nào để có thể diễn đạt cho cùng. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt đại ý của Sứ Đồ Giăng nói rằng, sự sống trong thiên đàng là sự sống kinh nghiệm Chúa, sự mới mẻ từ Chúa, sự vui vẻ trong Chúa, sự ngạc nhiên với Chúa, được diễn đạt với hình ảnh ở giữa phố thành, hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Và Sứ Đồ Giăng nói thêm, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chữa lành cho các dân, trong thiên đàng đâu có bệnh hoạn nào để phải cần sự chữa lành. Đoạn 21 câu 4 đã phán rằng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Như vậy rõ ràng Sứ Đồ Giăng không đang nói về đau ốm bệnh tật cần được chữa lành. Hơn nữa, chữ mà Sứ Đồ Giăng dùng không phải là chữa bệnh, nhưng là chữ thêm sức, phụ giúp. Giống như khi chúng ta uống vitamin, thì không phải vì bệnh mà uống, nhưng để tăng trưởng sức khỏe, để sống vui, sống mạnh mẽ hơn. thì ở đây nhấn mạnh rằng đời sống sung mãn ở trong Chúa sẽ càng ngày càng được sung mãn hơn, sức sống càng ngày càng tăng cường hơn, phước hạnh càng lúc càng nhiều hơn. Tất cả mọi phước hạnh trong thiên đàng, trong sự hiện diện của Chúa sẽ càng ngày càng tăng tiến đến mức độ tột cùng, rồi lại càng thêm nữa, không bao giờ chấm dứt. Nước sự sống, cây sự sống, lá cây sự sống, tất cả để bày tỏ nhiều khía cạnh phước hạnh của thiên đàng, không phải chỉ sống mà sống dư dật, không phải chỉ dư dật mà sống vui thỏa, không phải chỉ vui thỏa mà tràn đầy sức mạnh, ích lợi và vui mừng. Và bây giờ, sứ đồ Giăng nhấn mạnh về vinh dự của các thánh đồ được ở trong thiên đàng với Chúa. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Chẳng có sự nguyền rủa nữa, sự nguyền rủa phán xét kết quả của tội lỗi. Sứ đồ Giăng tóm tắt, không còn tội lỗi nữa, không còn ảnh hưởng của tội lỗi nữa, không còn điều gì phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời nữa. Trên thiên đàng, không ai có thể phạm tội nữa, vì trong ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã biến hóa tái tạo tấm lòng, để tất cả mọi sự chọn lựa của chúng ta đều là sự chọn lựa công chính, đều là theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta không còn có thể phạm tội nữa, vì sự sống đời đời của Đức Chúa Trời đã được ban cho cách trọn thành trong tấm lòng và đời sống của con cái Chúa, và họ luôn luôn thuộc về Chúa, không hề phạm tội, không còn sự nguyền rủa nữa. Tất cả các vấn đề hiện tại của chúng ta, sự đau khổ, chết chóc, mất mát, xa cách Chúa, tan vỡ bên trong, bên ngoài là vì tội lỗi. Và từ khi có tội lỗi thì con người ở dưới sự rủa xả, dưới ảnh hưởng và kết quả của tội lỗi. Và trong kinh nghiệm của con người, trừ ra Adam và Eva thì không ai biết gì hơn là đời sống ở dưới sự rủa xả. Nhưng bây giờ thì đời sống không còn sự rủa xả nữa, không thể có sự rủa xả nữa. Tự do ra khỏi mọi sự giới hạn, giải phóng ra khỏi mọi vấn đề, không có điều gì ngăn chặn, giới hạn kinh nghiệm đầy trọn của chúng ta trong Chúa. Tất cả mọi điều khả thi trong ân điển sẽ được thi hành, sẽ trở nên thật hữu. Sứ đồ Giăng đã giải thích rõ ràng về sự thờ phượng ở trên thiên đàng, bao bọc mọi khía cạnh của sự liên hệ với Chúa. Thì ở đây ông tiếp tục nói về sự hầu việc Chúa, phục vụ Chúa. Tất cả mọi công việc, tất cả mọi điều thi hành, tất cả mọi sự chú trọng đều là để hầu việc Chúa. Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu việc Ngài. Đời sống sung mãn của sự phục vụ. Lên thiên đàng, con dân Chúa không ở không, không đi vòng vòng, quạt lá chà là, hát hallelujah như chúng ta thường nói và thường suy nghĩ. Ngôi Chúa và Chiên Con ở giữa thành và toàn thể cộng đồng con dân Chúa hầu việc Chúa. Sẽ sống cho mục đích Chúa, sẽ sống để khám phá Chúa, sẽ sống để thi hành ý định của Chúa. Và nếu trong cõi đời này mà thôi, chúng ta không thể nào khám phá hết và làm cho trọn ý định đời đời của Đức Chúa Trời, thì huống gì trên thiên đàng với cõi đời đời trước mặt, con dân Chúa sẽ tự do mọi bề để hầu việc Chúa cách trọn vẹn, cách có kết quả, cách đẹp lòng Chúa, không bao giờ thiếu sót, không bao giờ thất bại, không bao giờ sai trật. Sứ đồ Giăng bây giờ chồng chất phước hạnh trên phước hạnh, và ông tuyên bố các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa. Trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 33, Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng bất cứ ai thấy mặt Ngài thì đều sẽ chết, vì con người tội không thể nào đối diện với Chúa với sự thánh khiết toàn thánh toàn thiện của Ngài. Nhưng bây giờ con dân Chúa có thể thấy mặt Chúa mặt đối mặt, đứng trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa và được nối kết với Chúa cách toàn vẹn mặt đối mặt. Trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 18 tuyên bố rằng chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Nhưng bây giờ trên thiên đàng, con dân Chúa sẽ biết Chúa, sẽ kinh nghiệm Chúa, và toàn cả cõi đời đời được đối diện với Chúa để học hỏi về Ngài. Chúng sẽ thấy mặt Chúa. Trong các phước lành định nghĩa về những người được cứu và thuộc về nước Chúa, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tuyên bố phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Bây giờ mặt đối mặt với Chúa, trong sự trong sạch, thánh khiết tuyệt đối trước Chúa, con dân Chúa sẽ trông thấy mặt Ngài. Và tất cả đều thuộc về Chúa, được đánh dấu, của Chúa được mang danh Chúa trên trán. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Tất cả mọi người trên thiên đàng và mỗi người trên thiên đàng đều thuộc về Chúa cách cá nhân. Đây là những người đã khước từ dấu ấn của thế gian, dấu ấn của Antichrist. Và bây giờ trong cõi đời đời, họ là những người mang dấu ấn của danh Chúa trên trán mình. Và Sứ đồ Giăng tiếp tục tuyên bố cách chắc nịch, sẽ không có sự gián đoạn, sẽ không có một bóng nghi ngờ, sẽ chắc chắn, đời đời không xê dịch. Tất cả được chiếu sáng rõ ràng, phơi bày rõ ràng, nối kết rõ ràng với Chúa và chính Ngài. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.